Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ quý vị sống ở tại châu Âu có nhiều điều kiện thuận lợi trong vấn đề sinh hoạt, đời sống, cũng như ngay cả trong việc chúng ta thờ phượng Chúa, mặc dầu cộng đồng người Việt của chúng ta tương đối là ít ỏi. Ở bên cạnh đó, ông bà, anh chị em cũng là những người quan tâm đến công việc Chúa ở tại quê nhà. Và sáng hôm nay thì tôi muốn dẫn quý ông bà anh chị em về thăm đất nước Việt Nam, chia sẻ với chúng tôi những niềm vui và kể cả những nỗi khó khăn để chúng ta cùng tạ ơn Chúa, tiếp tục nắm chặt tay nhau để cầu nguyện cho công việc Chúa ở tại Việt Nam. Như mục sư hội trưởng vừa nói, ở trong năm 2017 vừa qua, cả hội thánh miền Nam lẫn hội thánh miền Bắc đều đã có những quyết định rất là táo bạo. Trước năm 1954 thì chúng ta chỉ có là hội thánh Tin lành Việt Nam. Nhưng rồi sau 1954, hội thánh của Chúa ở tại miền Bắc thì cũng gọi là hội thánh Tin lành miền Bắc. Hội thánh ở trong miền Nam của chúng ta gọi là hội thánh Tin lành Việt Nam. Rồi sau năm 75 thì mỗi nơi đều phải thêm vào cái đuôi, đó là hội thánh Tin lành miền Bắc, hội thánh Tin lành miền Nam. Và chúng tôi đã phải chịu cái tên gọi đó suốt hơn 40 năm. Và vì cái nhu cầu phát triển của hội thánh, cho nên trong đại hội đồng lần 47 vừa qua, hội thánh Tin lành ở tại miền Nam đã có một quyết nghị là cắt cái đuôi, nghĩa là bỏ cái chữ miền Nam và trở về với tên gọi trước đây của mình, đó là Hội Thánh Tin lành Việt Nam. Ở tại miền Bắc cũng trong tình trạng tương tự như vậy. Cho nên về phương diện pháp lý đối với chính quyền thì cả hai đều có chữ miền Nam hoặc miền Bắc, nhưng ở trên nội bộ thì chúng tôi thống nhất với nhau là chỉ có Hội Thánh Tin lành Việt Nam, mà không còn phân biệt là miền Nam, miền Bắc nữa. Hội Thánh Tin lành Việt Nam ở tại miền Nam đã tu chính hiến chương, trong đó có đề cập đến nghị quyết có một tên gọi mới, hay là trở về với tên gọi trước năm 1975. Và từ hôm tháng 7, tháng 8 năm 1917, 2017 cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được sự trả lời của chính quyền. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. Những điều mà chúng tôi có thể nêu với quý ông bà anh chị em để cùng cảm tạ ơn Chúa ở đây. Điều thứ nhất mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa đó là hiện nay ở tại Việt Nam giàu có những khó khăn, nhưng mà Chúa có cứu nhiều người thêm vào hội thánh. Có thể nói, từng điểm nhóm cho đến chi hội, chúng tôi có khoảng chừng 2.360 điểm nhóm và chi hội trên 34 tỉnh thành, từ Quảng Trị chạy đến Cà Mau. Và cả 2.360 chi hội này thì đồng loạt với nhau nỗ lực công tác truyền giảng theo tinh thần của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp. Cho nên ở nơi nào thì cũng đều nỗ lực ra đi cứu người. Và ban truyền giáo của Hội Thánh do mục sư Nguyễn Văn Ngọc phụ trách thường xuyên đi đến các nơi để huấn luyện nhân sự, đưa ra những kế hoạch để giúp đỡ cho các hội thánh địa phương họ hoạt động cứu người. Và Chúa cho hãy nơi nào có người ra đi làm chứng thì ở nơi đó có người tin Chúa. Đây là một điều rất đặc biệt, dầu có nhiều điều cám dỗ trở ngại, nhưng mà lòng người Việt Nam ở trong đất nước của chúng ta ngày nay thì mở rộng để có thể nghe tin lành cứu rỗi của Chúa. Cũng cảm ơn Chúa nữa, đó là nhiều hội thánh mới được thành lập. Như mục sư Ngọc đã đề cập sáng nay một ít ở trong bài giảng của ông, đó là kế hoạch của Hội Thánh Tin lành Việt Nam ước ao trong những năm tới thì có nhiều hội thánh mới được thành lập. Và ngay ở trong Ban trị sự Tổng Liên hội thì chúng tôi cử mục sư phó nội vụ, mục sư phó hội trưởng thứ nhất, tức là mục sư đặc trách về nội vụ, sẽ đặc trách ủy ban mở hội thánh mới để nỗ lực hỗ trợ cho các hội thánh địa phương mở các điểm nhóm mới từ ở chỗ gọi là vùng trắng tin lành, thì chúng tôi sẽ sai phái nhân sự có kế hoạch để có thể mở mang hội thánh mới ở đó. Tổng liên hội sẽ tài trợ cho kinh phí ít nữa trong kế hoạch là 4 năm để mở mang hội thánh mới. Và trong vòng 4 năm đó, người mở hội thánh phải làm sao để lên một chi hội chính thức. Kế đến, ở đây chúng ta cảm ơn Chúa nữa là hiện giờ thì từ các hội thánh mới được thành lập, rồi các hội thánh cũ đã có từ lâu, nhưng mà nhà thờ, nhà nguyện của họ lâu năm nó đã xuống cấp, thì bây giờ đang nỗ lực để xây dựng. Đầy tớ Chúa mục sư Phan Văn Cử, tổng thủ quỹ của Tổng Liên Hội, cũng là kiêm nhiệm trưởng ủy ban kiến thiết, cơ quan để có thể tư vấn cho các bản vẽ, cho các kế hoạch quy hoạch xây dựng nhà thờ, khuôn viên và kể cả cổ động tài chánh để giúp đỡ cho việc xây dựng các cơ sở đó. Và ông cũng cho biết rằng hiện giờ thì quá tải, bởi vì gần như là cả cái chiến dịch các nơi được mở ra xây dựng nhà nguyện, xây dựng nhà thờ, vân vân, cho nên tình hình rất là áp đảo những người chịu trách nhiệm trong ủy ban kiến thiết. Hiện giờ một số các nhà nguyện, tức là những cái điểm nhóm hoặc là các hội nhánh mà chưa được nhà nước công nhận là chi hội đó, thì chúng tôi cất cho họ, hoặc là ở tại địa phương họ lên kế hoạch cất các nhà nguyện. Mỗi nhà nguyện này thì sức chứa khoảng chừng là 150 đến 200 chỗ ngồi. Kinh phí theo tiền Việt Nam thì khoảng chừng 300 triệu tiền Việt. Tôi tính ra tiền euro thì có lẽ vào khoảng chừng cỡ hơn 11.000 euro một cái căn nhà nguyện như vậy. Ở nhà thờ thì xây dựng kiên cố hơn, hoặc là vật liệu xi măng cốt sắt cấp 4 hoặc là cấp 3 thì cho khoảng chừng 250 chỗ ngồi đến 300 chỗ ngồi, thì kinh phí khoảng chừng 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tôi tính ra tiền euro thì có khỏe chừng là khoảng chừng là 37.000 euro. Và có thể nói rằng trên khắp cả 34 tỉnh thành của miền Nam Việt Nam, hiện giờ thì ở đâu cũng đều có những công trình xây dựng nhà nguyện, nhà thờ như thế này đang tiến hành. Chúng ta cảm ơn Chúa lắm. Và có thể có những hội thánh rất được khích lệ là hội thánh ở tại địa phương đó họ đứng tự trinh chưng của mình để có họ dâng hiến với nhau. Họ đi làm, họ góp phần tiền bạc qua những ngày đi làm thuê, làm mướn đó để có thể xây dựng nhà nguyện, nhà thờ cho hội thánh địa phương của mình. Tổng liên hội chỉ tiếp sức, ủy ban kiến thiết chỉ tiếp sức khi mà họ hết sức lực đó, thì ủy ban kiến thiết mới hỗ trợ cho họ, chứ không phải là họ nhận tài trợ hoặc là viện trợ 100%. Và quan điểm của Tổng liên cũng không bao giờ giúp cho họ 100%, mà con cái của Chúa ở tại địa phương phải biết dâng hiến và đứng trên chân của mình để thấy những giá trị mà mình xây dựng ở tại địa phương đó. Cảm ơn Chúa một điều nữa, đó là việc xây dựng viện thần học. Trong những năm vừa qua, Chúa cho hội thánh tái lập lại, như quý vị đã từng biết tin, năm 2003 thì viện thần học được tái lập lại ở tại quận 2 của Sài Gòn, ngày hôm nay gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Công trình xây dựng ở tại đây có kinh phí khoảng chừng 120 tỷ đồng tiền Việt Nam. Nhiều con cá Chúa khắp nơi để dâng hiến, kể cả con cá Chúa ở tại khu vực châu Âu, qua mục sư hội trưởng Nguyễn Văn Bình cũng đã gửi về để dâng hiến. Và chúng tôi đã hoàn tất cơ sở đó, dù hiện nay vẫn còn đang khoảng có một số nợ khoảng chừng 16 tỷ. Do vậy về cơ sở ở đó, với cái tầm quy mô là đã xây dựng xong cơ sở hai khu ký túc xá. Mỗi cái khu ký túc xá đó thì cao khoảng 9 tầng. Và hai khu cư xá này thì chứa được khoảng chừng 5 đến 600 sinh viên theo học cùng một lúc. Ở tại nơi đó thì gồm có các căn hộ cho ban điều hành, phòng giáo sư, phòng khách, nhà bếp, hai khu nhà ăn cho sinh viên cũng như các vị khách. Cũng xây dựng được một khu giảng đường, các phòng giáo sư, phòng hành chánh, thư viện. Đặc biệt là xây dựng được một nhà thờ với chiều cao khoảng chừng 5 tầng, gồm có một phòng nhóm chính sức chứa khoảng chừng 2.400 chỗ ngồi, một phòng nhóm phụ khoảng chừng 600 chỗ ngồi. Và trường đào tạo, từ ngày được có giấy phép thành lập trở lại đến nay thì đào tạo được 6 khóa đã tốt nghiệp hệ cử nhân. Ở tại trường đang tiếp tục học 2 khóa Sau khi các sinh viên họ đi thực tập một năm, trở về trường để chờ đợi tiếp tục 2 năm tốt nghiệp cho chương trình cử nhân và một khóa mới đang học liên tiếp 2 năm. Trong cuối năm nay tháng 12, họ sẽ rời khỏi trường và được sai phái để ra đi thực tập ở các nơi. Đặc biệt trong tháng 6 vừa qua, sau nhiều năm tháng trăn trở, cầu nguyện, Ban điều hành viện cũng như Tổng Liên hội đã đệ trình lên Chính phủ Việt Nam xin cho Viện Thần học của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam mở chương trình đào tạo hệ cao học. Và trong tháng 6 vừa qua thì trưởng ban tôn giáo chính phủ đã đến tận nơi viện thần học của chúng ta để trao giấy phép cấp cho chúng ta được đào tạo hệ cao học. Như vậy từ nay trở đi, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được đào tạo không phải chỉ là cử nhân mà được đào tạo cả hệ cao học, tức là MA hoặc là MDiv, để có thể có thêm những con người có trình độ chuyên môn cao hầu vị Chúa, có kết quả, cũng như chúng ta tiến bộ từng bước lên với ngang tầm của thế giới. Trong những ngày tới đây, Viện Thần học sẽ tiếp tục nối kết với Chủng viện NIAC, là một trường đào tạo của Phước Âm Liên Hiệp chúng ta ở tại Hoa Kỳ, để mời các giáo sư ở tại đó là những người Mỹ cũng như các nước mà là giáo sư chuyên nghiệp ở đó, họ trở về Việt Nam và sẽ tham gia giảng dạy cho các chương trình này để nâng cao kiến thức, cập nhật kiến thức trên đà mới của thế giới. Bên cạnh đó, thì vì đáp ứng nhu cầu cho các nơi, quý vị cũng biết rằng là hiện nay như chúng tôi vừa kể, đó là có khoảng 2.360 điểm nhóm và chi hội, nhưng mà tổng số mục sư truyền đạo đó hiện giờ là chỉ có 1.154 người. Cho nên như vậy có thể nói một con số tròn là chúng ta còn thiếu đến 50%. Và trong danh sách của chúng tôi hiện giờ là có khoảng hơn 30 chi hội không có quản nhiệm. Chúng tôi không biết người ở đâu để có thể bổ nhiệm để các đầy tớ Chúa đến trang bày của Chúa, mặc dầu đó là những hội thánh chúng ta có một cái khái niệm gọi là hội thánh lớn, tức là đông đúc rồi mạnh mẽ cả về phương diện tài chánh, tổ chức, con người, nhưng mà vẫn không có đầy tớ của Chúa để sai phái đến. Qua nhu cầu ấy, có một số các hội thánh ở trên vùng cao, các anh em họ tình nguyện hầu việc Chúa, nhưng mà vì họ trình độ thì họ không có được bằng tú tài. Cho nên để đáp ứng nhu cầu ở cho những vùng cao cũng như có những vùng nông thôn, thì Ban điều hành viện và Tổng Liên hội đã xin phép chính quyền mở ra 2 trung tâm gọi là trung cấp, đào tạo những người đang hầu việc Chúa ở tại các điểm nhóm nhưng họ chưa tốt nghiệp thần học cũng như chưa có bằng tú tài. Ở tại Lâm Đồng thì đã được đào tạo một khóa tốt nghiệp xong. Ở tại Đắk Lắk, tức là Ban Mê Thuộc, cũng đã đào tạo được một khóa 80 mấy người, phải không Sư Ngọc? 80 mấy người đã tốt nghiệp và đang chuẩn bị các lớp thứ 2. Cũng thưa với quý vị rằng trong những năm tháng qua, chúng tôi đã làm việc với Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Long. Ở đây có ông cựu quản nhiệm cũng như cô thủ quỹ. Chúng tôi có nối kết với nhau, bởi vì bên cạnh đó có một cái số đất trước đây thuộc về quyền quản lý của Văn phòng Địa hạt Trung Bộ. Tây Nam Bộ. Vì vậy Hội Thánh Vĩnh Long và Tổng Liên hội đã kết hiệp với nhau để tiến hành xây dựng một cơ sở ở tại Vĩnh Long, thì gọi đó là cơ sở cơ đốc giáo dục cho Hội Thánh. Đối với Tổng Liên hội thì đây là trường trung cấp cho cả khu vực vùng Mekong, tức là vùng miền Tây. Chúng tôi đã có giấy phép của chính quyền. Bây giờ thì Tổng Liên hội đang cử một ban xây dựng để có thể chuẩn bị trong những tháng tới có thể tiến hành khởi công xây dựng cho cơ sở này, vừa đáp ứng sinh hoạt cho Hội Thánh Vĩnh Long và cũng là vừa đáp ứng cho nhu cầu đào tạo cho cả khu vực miền Tây, cho những người bước ra hầu việc Chúa, chăn dắt bầy chiên của Chúa tại vùng này. Xin quý vị nhớ đến và cầu nguyện cho. Về tổ chức, chúng tôi cũng cảm ơn Chúa lắm. Đó là giữa muôn trùng khó khăn, nhưng Chúa cho trong những năm qua Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã có nhiều giáo phẩm được tấn phong mục sư. Ví dụ như trong Đại Hội Đồng lần thứ 47 vừa qua, tức là nằm vào khoảng tháng 7 của năm 2017, thì có cả một đợt mà chúng tôi tấn phong tới 52 vị mục sư nhiệm chức trong cùng một ngày. để có thể sai phái các đầy tớ Chúa ra đi hầu việc Chúa. Và cảm ơn Chúa lắm là nơi này, nơi khác, chúng tôi có đến 3 hội đồng thẩm vấn tấn phong mục sư và các đầy tớ Chúa liên tục để làm việc. Nếu quý ông bà anh chị em có thì giờ theo dõi trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, quý vị sẽ thấy ở nơi này, nơi khác, cứ một vài tháng lại có một buổi lễ tấn phong mục sư cho các đầy tớ của Chúa sau những năm tháng ở hầu việc Chúa ở tại một địa phương nào đó. Và các sự kiện lớn Chúa cho trong 2 năm vừa qua đã diễn ra một cách tốt đẹp. Thứ nhất đó là Đại hội đồng lần thứ 47 được tổ chức vào tháng 7 của năm 2017, có một số lượng khoảng chừng 4.000 người tham dự. Và Chúa cho đã bầu ra được tân ban trị sự Tổng Liên hội trong nhiệm kỳ 2017 cho đến 2021, là chúng tôi đang làm việc ở trong nhiệm kỳ đó đây. Một sự kiện thứ hai đó là vào tháng 10 năm 2017 vừa qua, cùng với cả Cơ Đốc giáo trên thế giới, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 500 năm cải chánh giáo hội. Ở lễ hội này được tổ chức ở tại Viện Thánh Kinh Thần Học và có khoảng 13.000 người về tham dự lễ hội này để dâng lên Chúa lời tạ ơn, cũng như nhìn lại lịch sử mà Đức Chúa Trời đã làm ơn cho công việc Chúa trên khắp thế giới. Ở trong tháng 7 vừa qua, một đại hội đồng gọi là Hội đồng Giáo phẩm lần thứ 9 cũng đã được diễn ra ở tại Viện Thần Học. Số lượng tham dự có lẽ khoảng chừng 2.000 ông bà mục sư truyền đạo, đương chức quả phụ mục sư truyền đạo, mục sư truyền đạo trí sự, các truyền đạo tình nguyện tham gia. Và cả 3 sự kiện này Chúa cho diễn ra rất tốt đẹp, đều có tính gây dựng, và tất cả tôi con của Chúa đều trở về với niềm vui, bình an và thỏa lòng. Đó là những điều mà chúng tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa về công việc Chúa đã làm ở trên Hội Thánh Việt Nam của chúng ta tại quê nhà trong suốt 2 năm qua. Có một vài sự kiện mà tôi cũng muốn kể với quý ông bà anh chị em để thấy được việc của Chúa làm cách đặc biệt. Vào năm 2015, Ban trị sự Tổng Liên hội chúng tôi nhận được nhiều văn bản của chính quyền tại tỉnh Bình Phước. Tỉnh Bình Phước trước đây là tỉnh Phước Long, Bình Long, 2 tỉnh trước năm 75 nhập lại. Ở đây thì một số cán bộ lãnh đạo họ hoàn toàn mới sau khi chia tách sáp nhập. Hội Thánh của Chúa tại nơi đó có khoảng chừng 45.000 tín hữu, gồm có người Stiêng, người Mơ Nông, người Kinh và người Hờ Mông. Chúng ta có khoảng chừng cỡ 40 mấy mục sư truyền đạo và 119 điểm nhóm đã xây dựng nhà nguyện, nhưng chính quyền gọi đó là nhà nguyện bất hợp pháp. Toàn tỉnh chỉ có 5 nơi được công nhận là chi hội, có khoảng chừng 10 mấy người là mục sư truyền đạo được nhà nước công nhận mục vụ để hoạt động điều hành hội thánh một cách chính thức. Chưa hết, trưởng ban tôn giáo ở đó đã ra một văn bản gửi đến cho Tổng Liên hội là yêu cầu tháo dỡ 116 nhà nguyện xây dựng bất hợp pháp đó. Và nếu chúng ta tháo dỡ thì hội thánh không còn có nơi nhóm lại. Vì vậy, Tổng Liên hội đã cử các đầy tớ của Chúa nhiều lần lên xuống gây go, kể cả chúng tôi phải mời những vị lãnh đạo từ trung ương của chính quyền vào để tham dự các cuộc họp tại đó. Và cảm ơn Chúa, tất cả những khó khăn đó ở trong thần quyền của Chúa dẫn dắt tháo gỡ một cách rất nhẹ nhàng. Thay vì phải tháo dỡ 119 nhà nguyện như họ yêu cầu, thì bây giờ chính quyền lại cho phép chúng tôi cơi nới sửa chữa tất cả các nhà nguyện nếu có nhu cầu. Và ở tại nơi đó hiện giờ đang có một số các hội thánh xây dựng những nhà thờ kiên cố. Chẳng những là chỉ có 10 mấy mục sư truyền đạo được công nhận, nhưng mà bây giờ cả tỉnh có khoảng chừng 70 mấy mục sư truyền đạo đã được công nhận mục vụ. Mới đây chính quyền cũng cho phép những truyền đạo tình nguyện được từ ở Bình Phước gửi lên tới trung tâm Đà Lạt để các đầy tớ Chúa là ban điều hành Viện Thần Học huấn luyện đào tạo và công nhận họ tốt nghiệp thần học và trở về công nhận chức danh là truyền đạo để có thể chính thức hầu việc Chúa. Trước đây chỉ 3 năm thôi, hội thánh cả tỉnh Bình Phước chỉ có 5 chi hội chính thức. Cho đến bây giờ thì có lẽ có hơn 60 chi hội chính thức đã được nhìn nhận của nhà nước để đi vào hoạt động một cách thuận lợi. Cho nên đây là một việc lớn mà Chúa làm. Chắc chắn chúng tôi là những đầy tớ của Chúa trong ban trị sự Tổng Liên Hội không thể làm chi được trước những điều khó khăn đó nếu không bởi ơn của Chúa vận hành. Có những công việc mà chúng tôi phải gửi lời cảm ơn đến hội thánh tại Paris, các hội thánh ở tại vùng châu Âu nói chung. Trong những năm tháng qua, giàu lặng lẽ, nhưng đầy tớ Chúa, ông bà mục sư Nguyễn Văn Bình, ban chấp hành của Liên hiệp Tin lành châu Âu, các mục sư truyền đạo và các tín hữu ở cả các nước ở tại châu Âu đây đã hướng về hội thánh của Chúa tại quê nhà, quyên góp rất là rộng rãi để giúp đỡ từ việc xây dựng viện thần học, cấp học bổng cho sinh viên thần học, giúp đỡ cho các tôi tớ Chúa trong cảnh nghèo thiếu, xây dựng một số nhà tình thương và kể cả những công tác mà các đầy tớ Chúa không phải chỉ làm ở tại miền Nam mà có một số anh chị em cũng đã tham gia để giúp đỡ cho công việc Chúa ở tại miền Bắc. Tất cả những việc đó có lẽ chúng ta không kể hết được, nhưng công việc khó của anh chị em Chúa sẽ ghi nhận. Và chúng tôi ước ao đầy tớ Chúa anh em tại đây tiếp tục và gia thêm những việc làm đầy ý nghĩa này để công việc Chúa tại Việt Nam mỗi ngày được mở rộng càng hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn nói với quý ông bà anh chị em một số điều khó khăn mà chúng tôi đang đối diện. Cái điều mà chúng tôi đang phải đối diện với thách thức, như đã nói lúc đầu, cảm ơn Chúa là Chúa cứu thêm nhiều người vào trong hội thánh. Nhưng thách thức cần phải gây dựng cho đời tâm linh của con cái của Chúa sâu nhiệm vững vàng là một điều rất lớn áp lực trên ban trị sự Tổng Liên Hội hiện nay. Cả một ủy ban gọi là ủy ban cơ đốc giáo dục, thường xuyên các đầy tớ của Chúa được sai phái nơi này nơi khác để huấn luyện đào tạo. Ngoài cái việc chi hội dạy dỗ thì Tổng Liên Hội cũng có những chương trình, có những giáo trình, có những giáo viên đến từng tỉnh thành để dạy dỗ. Do vậy có thể nói rằng chưa đáp ứng được. Đứng trước những tình hình xã hội, sự nguội lạnh của lòng người đang xen vào trong hội thánh, chúng tôi ước ao con dân của Chúa được gây dựng đời tâm linh một cách sâu nhiệm càng hơn nữa. Cho nên đây là một nhu cầu rất lớn, một thách thức. Thưa quý ông bà anh chị em, có những đầy tớ của Chúa hiện nay ở tại Việt Nam, không phải họ chỉ làm quản nhiệm, không phải chỉ là làm thành viên trong ban trị sự Tổng Liên Hội, mà có những người phải kiêm nhiệm nhiều công việc, từ việc giảng dạy cho các hội thánh, trở nên giáo viên để có thể đi huấn luyện ở nhiều nơi và làm nhiều điều khác. Có những người có thể kiêm nhiệm tới 6-7 công việc khác nhau. Cho nên áp lực làm việc của các đầy tớ của Chúa rất căng, rất mệt mỏi. Và xin ông bà anh chị em cũng nhớ đến chúng tôi và cầu nguyện cho. Và việc thứ hai mà chúng tôi cũng đang đối diện đó là trong những năm tháng qua, từ năm 2015 cho đến nay, thì các giáo phái và tà giáo họ đang dồn dập tấn công vào Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Có thể nói rằng một số các giáo phái mà chúng ta gọi là tư gia ở tại Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam, hầu hết những thủ lãnh của họ là những người đã bị kỷ luật vì đời sống có một số vấn đề. Từ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã bị cách chức và họ ra để thành lập những nhóm mới. Họ lấy những cái tên rất kêu, nào là Hội Thánh Tin Lành Toàn Cầu, nào là Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Thế Giới, vân vân. Nhưng có những tín lý bất ổn. Và khi họ đã ra đi thì họ lôi kéo thêm một số những nhân sự ở trong Hội Thánh Tin Lành. Ví dụ như một nơi nào đó mà Hội Thánh địa phương nhờ tôi đứng tên mua nhà, mua đất để mở hội thánh. Và bây giờ cái ông A này, ông mới qua, ông dụ tôi. Nếu anh ở Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thì suốt đời anh cũng là chấp sự thôi à. Nhưng mà nếu anh qua bên tôi thì chỉ cần 3 tháng anh đi học, chúng tôi sẽ phong cho anh làm mục sư. Và rồi, đứng trước tiền, quyền, có những người đã lấy luôn đất, đã lấy luôn nhà của hội thánh để đi qua những giáo phái đó và bước lên nghiễm nhiên để trở thành những mục sư, những người lãnh đạo. Ở hội thánh của tôi, Hội Vì Chúa trước đây, có một anh em là trưởng của điểm nhóm, chúng tôi gọi là điểm nhóm chi phái. Chúng tôi nhóm ở địa điểm đó có khoảng chừng 60 người tín hữu nhóm lại hàng tuần. Nhưng mà một cái giáo phái nọ họ nghe ở đây là một địa điểm thuận lợi, con cái Chúa mạnh mẽ, thế là đến nói với anh này: nếu ông cho chúng tôi mượn nhà thì không phải như hội thánh Tin Lành Gia Định, mà tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh mỗi tháng là 1,5 triệu. Rồi nếu anh đi qua hoạt động với chúng tôi thì chúng tôi trả lương cho anh một tháng 1,000,000 nữa đó. Và 3 tháng thì anh sẽ trở thành một mục sư. Và hai vợ chồng họ đã tranh đấu với nhau, cuối cùng thì họ rất là chân thành nói rằng: thôi thưa mục sư, chúng tôi không thể nào không nỡ để phá rối hội thánh, cho nên xin mục sư dời khỏi điểm nhóm và chúng tôi sử dụng nhà của chúng tôi cho một cái nhóm phái khác và chúng tôi gia nhập với họ. 3 tháng sau, anh này đã trở về văn phòng mục sư ở tại Gia Định của chúng tôi thăm và nói rằng: hôm nay tôi trở về thăm mục sư với ban chấp sự và cũng gửi cho quý vị một cái card visit. Bây giờ tôi là mục sư giáo hạt trưởng giáo hạt học môn. Tôi muốn kể điều này để cho ông bà anh chị em biết rằng riêng ở tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn đó, chính quyền thống kê có chừng gần 100 nhóm phái được gọi là Tin Lành. Và không phải họ nỗ lực truyền giáo, nhưng mà nỗ lực để có thể làm phân hóa, giành giật những tín hữu, những nhân sự đắc lực và kể cả mục sư truyền đạo ở trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Cho nên đây là một thách thức rất lớn. Xin ông bà anh chị em cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam có thể vững tay chèo trước những hoàn cảnh này. Bên cạnh đó, trong những năm tháng qua, khi đất nước mở cửa về phương diện chính trị xã hội thì gió lành cũng có, nhưng mà gió độc cũng không thiếu. Vì vậy, đặc biệt là từ Hàn Quốc, họ đã du nhập vào những tà giáo, có thể có những cái tên ví dụ như là giáo phái Duy Cứu Rỗi, hoặc giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ, vân vân. Và có lẽ ông bà anh chị em đã nghe thông tin trong những ngày gần đây đã bùng nổ trên Internet, đó là giáo hội này được gọi là giáo hội Đức Chúa Trời Mẹ, họ đã tự xưng một ông Hàn Quốc lên làm Đức Chúa Trời Cha, rồi một bà Hàn Quốc làm Đức Chúa Trời Mẹ, và họ đã tung tiền vào Việt Nam để nỗ lực truyền giáo. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã phải dứt phép thông công một số tín hữu cũng như một số chấp sự vì có liên quan đến giáo phái này. Hội Thánh của Chúa thuần chánh đang gặp khó khăn bởi những tà giáo này. Họ đi vào trong các nơi này, nơi kia, rồi họ xuyên tạc, họ bóp méo sự thật và có thể rằng nói dối, mà nói dối lem lẻm để có thể gạt gẫm đời thuộc linh của con cái của Chúa. Từ vùng cao cho đến đồng bằng. Cho nên xin Chúa cho ông bà anh chị em hiệp với chúng tôi trong lời cầu nguyện. Tổng Liên Hội đang nỗ lực để có thể góp phần chặn đứng việc này. Như ở trong Đại Hội đồng Giáo phẩm vừa qua, Thường trực Tổng Liên Hội đã phải đưa ra những chuyên đề huấn luyện cho các đầy tớ của Chúa về các tà giáo, về mô hình tổ chức của họ, về tín lý thần học, để giúp đỡ cho các mục sư truyền đạo trang bị cho mình những hiểu biết và có những phản biện để bảo vệ bài chiên của Chúa trong lúc này. Và có lẽ đây chỉ là một số nổi bật. Còn hiện giờ từ phương Tây đang dồn dập để có thể đổ bộ vào Việt Nam, đó là Chứng Nhân Jehovah, Mormon và nhiều giáo phái khác. Và đến nỗi giáo phái Mormon họ có thể đổ tiền bạc vào để tài trợ nhiều chương trình xã hội cho chính phủ Việt Nam. Họ được nhiều ưu đãi, và bây giờ thì họ đã có giấy phép hoạt động ở tại Việt Nam. Nên đây là những điều mà lan truyền rất nhanh ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin quý vị cũng nhớ đến để cầu nguyện cho. Một điều thách thức thứ ba, như tôi nói lúc nãy, Chúa cho nhiều người được cứu, nhiều hội thánh được mở ra, thì nhu cầu xây dựng nhà nguyện, nhà thờ để đáp ứng cho con dân của Chúa cũng rất là khẩn cấp. Một sư cử cho biết, đó là hiện giờ thì có nhiều dự án gửi về cho Ủy ban Kiến thiết, từ việc tư vấn cho bản vẽ kỹ thuật xây dựng cho đến cổ động tài chánh, thì ủy ban của ông đáp ứng cũng không kịp. Hồ sơ lên đến hàng chồng. Ở trong đó thì có cả một hội tổ chức truyền giáo thế giới, viết tắt là ICM, con rể của mục sư Nguyễn Văn Bình đây, tức là mục sư Đặng Ngọc Minh, cũng đã nỗ lực để hỗ trợ cho công việc Chúa ở tại Việt Nam, nhưng cũng chưa thấm vào đâu. Nên với một nhu cầu quá lớn như vậy, xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho. Có những nơi con dân của Chúa họ nhóm lại đến nỗi là họ phải cấm những cây cọc, rồi che cái tấm bạc ni lông để lên nhóm. Rồi cái nền này không được nền xi măng mà là nền đất. Ghế ngồi có nhiều khi họ cưa bằng những tấm gỗ ván bìa để có thể lót mà ngồi nhóm lại thờ phượng Chúa. Không phải chỉ có một vài chục người mà có những nơi hàng trăm người như vậy. Cho nên đây cũng là một thách thức rất lớn cho hội thánh của Chúa tại địa phương. Một khó khăn kế tiếp mà chúng tôi cũng muốn trình bày để xin quý vị cầu nguyện cho. Ở trong 34 tỉnh thành của miền Nam thì có những nơi các cán bộ chính quyền địa phương còn định kiến với Tin Lành. Cho nên từ năm 75 cho đến bây giờ, tình hình hội thánh vẫn không thể tiến bộ hơn được. Ví dụ như ở tại miền Tây thì có Hậu Giang. Tôi không biết trước năm 75 ở đó có tên là gì, nhưng mà hiện giờ có tên là Hậu Giang. Thì cho đến bây giờ vẫn chưa có một hội thánh mới nào được thành lập chính thức, mà các hội thánh địa phương đều âm thầm để có thể mở các điểm nhóm mới. Có những nơi nhóm lại 100 người, 200 người. Có những nơi họ xây được nhà nguyện nhưng mà nhờ tên của tín hữu đứng tên chứ chưa được chính thức về mặt pháp lý nhìn nhận. Có những nơi chính quyền ở địa phương đặt ra nhiều điều. Luật thì không có, nhưng mà chính quyền địa phương đặt ra những cái luật lệ thêm. Ví dụ như nếu xin một điểm nhóm hoặc cấp phép cho một điểm nhóm, nhưng mà phải 2 năm sau mới được lên hội nhánh, rồi mấy năm sau nữa mới được lên chi hội. Cái luật lệ của ông địa phương ông đặt ra, mà phép vua thì thua lệ làng. Cho nên ở nhiều địa phương các đầy tớ Chúa, các hội thánh gặp khó khăn. Có những nơi như ở tại Bến Tre, hiện giờ có những đầy tớ Chúa phải chịu lập biên bản 7-8 cái biên bản rồi, bởi vì vẫn tiếp tục nhóm lại thờ phượng Chúa mặc dầu chính quyền không cho phép. Nhưng vì nhu cầu tâm linh của tín hữu tại nơi đó, các đầy tớ Chúa cũng đã can đảm để đứng ra chăm sóc bầy chiên của Chúa ở đó. Đặc biệt là cho đến bây giờ thì chúng tôi đang đối diện với một cái khó khăn về luật tôn giáo tín ngưỡng. Như quý ông bà anh chị em đã biết, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật tôn giáo và tín ngưỡng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Ở trong đó có một vài điều. Ví dụ như trước đây một mục sư được bổ nhiệm đến một chi hội thì trong hồ sơ đăng ký chỉ cần là lý lịch, sơ yếu lý lịch. Và cái sơ yếu lý lịch đó thì cấp phường người ta ký vô xác nhận là được. Nhưng mà bây giờ thì không phải là sơ yếu lý lịch nữa mà là lý lịch tư pháp. Giống như là mẫu lý lịch số 3 trước năm 75 vậy quý vị. Về luật quy định xin mẫu lý lịch tư pháp đó tối đa là 20 ngày sẽ được cấp. Nhưng trong thực tế không phải như vậy. Ngay ở tại thành phố Hồ Chí Minh có một đầy tớ của Chúa xin thuyên chuyển nhiệm sở, tổng liên hội giới thiệu ông đến một nhiệm sở khác và đã được bầu chọn và quyết định mời ông làm quản nhiệm. Nhưng ông làm thủ tục để xin một cái mẫu lý lịch tư pháp, hầu cho từ sở tư pháp có thể có hồ sơ trình cho ban tôn giáo chính phủ. 3 tháng rồi cũng chưa có lý lịch tư pháp. Cho nên đây là một bước trở ngại khó khăn lắm trong việc bổ nhiệm các đầy tớ của Chúa đến các địa phương. Một khó khăn khác mà từ chi hội địa phương cho đến tổng liên hội đang phải gặp khó khăn, và ban trị sự tổng liên hội của chúng tôi đã được mục sư hội trưởng ký một văn bản gửi đến để hướng dẫn cho tất cả các hội thánh, mặc dầu chúng tôi biết đây là điều khó khăn đối với luật. Ở trong điều 34 của luật tín ngưỡng tôn giáo quy định, ví dụ như bây giờ ở tại hội thánh Paris mà chúng ta muốn bầu chấp sự thì trước đó phải lập danh sách ứng cử viên. Rồi ông A, ông B, ông C gì đó mà ứng cử viên vào chức chấp sự đó thì phải nộp lý lịch tư pháp, hồ sơ đủ thứ lên ban tôn giáo ở tỉnh. Rồi xem coi họ duyệt ông A, bà B, bỏ ông C gì đó, rồi mình mới trở về được bầu cử chấp sự. Và như vậy chắc chắn là ở địa phương không ai tình nguyện ứng cử vào chức chấp sự cả. Ở trong truyền thống của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hơn 100 năm, không ai mà đứng giữa Hội Thánh nói rằng tôi tình nguyện ứng cử vào chức chấp sự. Không có, phải không ạ? Được đề cử mà còn trốn lên trốn xuống. Cho nên đây là điều khó thực hiện. Riêng về Ban Trị Sự Tổng Liên, chúng tôi cũng gặp khó khăn như vậy. Ví dụ như trong Đại Hội Đồng 47 vừa rồi, không biết ai sẽ là hội trưởng, cũng chưa biết ai là thủ quỹ, phó thủ quỹ, chưa biết ai là ủy viên. Nhưng mà chính quyền yêu cầu chúng tôi là phải nộp lý lịch tư pháp, danh sách ông A, ông B, ông C, ông nào ứng cử vào Ban Trị Sự Tổng Liên Hội. Chúng tôi xin thưa rằng không thể làm được. Và khi không làm được như thế này, có nghĩa rằng chúng tôi làm một việc đó là chống lại luật pháp của nhà nước. Cho nên đây là điều khó khăn cho chúng tôi lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng vì cớ truyền thống, vì cớ dân chủ, vì cớ nền tảng của Hội Thánh Liên Việt Nam đã có hơn 100 năm nay, cho nên chúng tôi vẫn cương quyết để giữ vững cái điều này. Và cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn trình bày với các cấp chính quyền trung ương rằng chúng tôi giữ truyền thống của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, nền tảng của Kinh Thánh, hiến chương của Hội Thánh Việt Nam hơn 107 năm nay. Đó là bầu cử xong, có kết quả, chúng tôi trình thủ tục cho quý vị. Vì vậy, Tổng Liên Hội đã có văn bản hướng dẫn các hội thánh. Tổng Liên Hội chúng tôi vừa rồi cũng vậy, tức là sau khi bầu cử ai là hội trưởng, phó hội trưởng, tổng thủ quỹ gì đó, vân vân, lúc mà đã đắc cử rồi thì chúng tôi mới làm hồ sơ cho từng người gửi trình chính quyền trung ương, chứ không thể có được những yếu tố để trình trước. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi những điều có thể nói rằng đối kháng với truyền thống dân chủ, nề nếp, nền tảng Kinh Thánh ở trong Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam. Và quý vị biết khi mà đi ngược lại với luật thì vô cùng khó khăn. Không biết điều gì sẽ xảy đến cho chúng tôi trong tương lai, nhưng vì cớ gìn giữ diền mối của Hội Thánh, Ban Trị Sự Tổng Liên Hội hiện nay đã quyết định đi theo đường lối chủ trương như vậy và đang đề nghị với chính quyền có những can thiệp. Và có một cánh cửa hé mở mà tôi vừa đọc bản tin của Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Ở trong 7 tháng vừa qua khi áp dụng luật tôn giáo tín ngưỡng thì đã có những phản ứng. Vì vậy họ vừa tổ chức ở tại Cần Thơ một cuộc hội thảo để lấy ý kiến các nơi về những điều này. Trong đó có những ý kiến của những người công giáo, của những người tin lành, và ban tôn giáo đang thu thập để đề nghị quốc hội có những chỉnh sửa trong tương lai. Chúng ta không biết trong tương lai đó là tương lai gần hay tương lai xa. Dẫu vậy, phải đối diện với những thách thức, Hội Thánh của Chúa, các đầy tớ của Đức Chúa Trời ở tại Việt Nam vẫn phải tiếp tục đối diện với những khó khăn đó để bảo vệ, gìn giữ Hội Thánh của Chúa. Chúng ta thêm lời cầu nguyện cho. Điều cuối cùng mà tôi muốn được giới thiệu đến quý ông bà anh chị em một chút mang tính nghề nghiệp. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thì chúng tôi có hai cái lĩnh vực báo chí. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thành lập một mục vụ có tên là phòng truyền thông hay có thể gọi là đó là cơ quan ngôn luận báo chí của giáo hội. Tôi là người đang phải đảm trách cho công việc đó. Để có thể thông tin đến tất cả các con cái của Chúa trên khắp thế giới, cũng như truyền tải những bài dưỡng linh, những thơ ca, những bài hát mới, những nghiên cứu sâu về Kinh Thánh, vân vân, thì chúng tôi thành lập một website có tên là httlvn.org, tức là đây là website chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ông bà anh em truy cập vào đó thì mỗi ngày đều có tin tức cập nhật liên tục sinh hoạt của các hội thánh từ 34 tỉnh thành. Chúng tôi có khoảng chừng trên 70 phóng viên, họ nằm rải rác trong 34 tỉnh thành của miền Nam để liên tục cập nhật và đưa tin về cho văn phòng và có ban biên tập để họ edit và đưa lên đây. Về dưỡng linh, ông bà anh chị em có thể truy cập vào đây, mỗi ngày đều có một loạt bài dưỡng linh dựa vào nội dung của văn phẩm nguồn sống. Chẳng những là chúng ta có test để đọc, nhưng mà có cả phần audio để khi quý vị có thể đi trên đường vẫn có thể click vào đó và chúng ta có thể nghe. Và chúng tôi có được phản ánh là một số anh chị em ở tại Hoa Kỳ sau khi đi làm về, họ có thể vừa nấu ăn vừa có thể mở điện thoại và click vào ở đó để có thể vừa nấu ăn vừa nghe bài học Kinh Thánh tỉnh nguyện nữa. Ở đó chúng tôi cũng có những chuyên mục làm chứng, tức là thực tế trong đời sống của con cái Chúa. Có những người được Chúa chữa lành bệnh tật, Chúa giải cứu khỏi quyền lực của ma quỷ v.v. Và cũng đã bằng file audio để quý vị có thể vừa nghe vừa làm việc ở trong gia đình hoặc là khi đi đường. Ở tại trên website này chúng tôi cũng có những loạt bài về trường Chúa Nhật, có những cái app và chúng tôi đã có những chuyên viên để viết những cái app này. Quý vị có thể tải xuống điện thoại của mình, smartphone, để ở đó mình có thể có được Kinh Thánh để đọc nè. Ở đó mình có thể có thánh ca để mình ca ngợi Chúa nè. Nếu quý vị muốn nghe MP3 thì cũng có. Nếu quý vị muốn tải cả xích nhạc xuống cũng có. Quý vị có thể đọc chữ thôi, file test để mình có thể ca ngợi Chúa cũng có. Kể cả cái app cho bài học trường Chúa Nhật, nếu quý vị muốn nghiên cứu ở tại nhà thì có thể tải cái app đó vào trong điện thoại của mình hoặc là iPad của mình hoặc là những cái máy tính bảng của mình để có thể sử dụng các tài liệu đó. Và tất cả đều ước ao là làm sao gây dựng được đời thuộc linh con cái của Chúa ở trong mọi lúc mọi nơi. Ở trên website này xin quý vị có thể truy cập, chúng tôi có nhân viên làm việc 24/24 để giúp cho quý vị những tin tức cập nhật. Nếu có những trở ngại nào xin quý vị cứ theo đường hướng dẫn đó và gửi về email cho ban biên tập và tại đó người ta sẽ giúp đỡ cho quý vị kịp thời kịp lúc. Một cơ quan báo chí thứ hai mà chúng tôi có đó là bản tin mục vụ. Tôi muốn giải thích với quý vị một chút tại sao mà chúng tôi không thể đặt tên là một tờ báo mà phải lấy tên là bản tin. Lý do là theo luật báo chí của Việt Nam thì các tôn giáo không có tờ báo riêng, vì báo chí là cơ quan độc quyền của nhà nước. Vì vậy tôn giáo Tin Lành chỉ được xin giấy phép xuất bản là một bản tin, cho nên chúng tôi đành phải lấy tên là bản tin mục vụ. Vì vậy tờ báo này thực sự nó không phải là chỉ là bản tin, bởi vì bản tin chỉ có mấy trang thôi, mà còn lại như là một nguyệt sang hay là một tạp chí, trong đó gồm có dưỡng linh, trong đó gồm có những ký sự, ở trong đó gồm có thơ ca, ở trong đó có phần đố Kinh Thánh cho thiếu nhi, cho thanh niên, có những phần giải đáp thắc mắc, vân vân, để giúp đỡ cho từ thiếu nhi cho đến những người lớn. Và mỗi số chúng tôi ra như vậy thì đều có một bài nhạc mới để các hội thánh địa phương, các anh em biết nhạc, có thể có thêm được những cái bài hát tác phẩm mới mà mình tập hoặc là mình phổ biến cho hội thánh của Chúa. Ở trong đây chúng tôi đã cố gắng để có thể xuất bản 2 tháng một lần vào những tháng lẻ, ví dụ như là 1, 3, 5, 7, 9, 11. Mục sư Bình cũng là người đã ủng hộ cho chúng tôi và đã từng đặt mua. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, với công sức của anh chị em biên tập ở các nơi cộng tác từ ở nước ngoài cũng như ở trong nước, rồi anh em ban biên tập họ đã dàn dựng để có thể có được một cái tập báo như thế này là cả một sức công phu. Và tôi tin rằng nội dung, tôi có thể tự tin đó là rất chất lượng để có thể đáp ứng được nhu cầu dưỡng linh, và cũng như quý ông bà anh chị em cung cấp cho con em của mình để nó có thể đọc thơ, nó có thể tham gia đố kinh thánh, nó có thể tham gia những câu chuyện hướng dẫn cho đời tâm linh của các cháu. Vì vậy ước ao quý ông bà anh chị em và tôi con của Chúa ở tại châu Âu có thể vừa cầu nguyện, vừa có thể đặt mua ủng hộ cho chúng tôi với, để tờ báo này như là một cơ quan ngôn luận chính thức bằng giấy được gửi đến cho tất cả tôi con của Chúa khắp nơi trên thế giới trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Thật ra ở tại Việt Nam, tờ báo này trị giá khoảng chừng cỡ 40.000 đồng mà thôi. Nhưng vì cớ để có thể chuyển cho quý vị tới đây đó, sáng hôm nay văn phòng đã báo cho chúng tôi thăm hỏi đó là một cái tờ báo như thế này, nếu quý ông bà anh chị em mua mà ví dụ như là 10 tờ thì chúng tôi vận chuyển từ Việt Nam qua đến Pháp chẳng hạn đó, là giá thành nó lên, kể cả tiền vận chuyển cũng như vốn chúng tôi, là 5 đồng rưỡi tiền euro 2 tháng một lần. Cho nên ước ao có thể là hơi đắt, nhưng mà ông bà anh chị em xem như số tiền đó mình dâng hiến vào lĩnh vực truyền thông báo chí cho Tổng Liên Hội ở tại Việt Nam. Cho nên ước ao các đầy tớ Chúa, các ban chấp hành ở tại các chi hội có thể về chúng ta cổ động và thành lập danh sách, nếu ông bà anh chị em nào có thể mua thì gom với nhau lại, chúng tôi gửi đến cho quý vị ví dụ như 10 tờ như thế này là hết 1 kg. 10 tờ là 1 kg để gửi đi. Và cứ chúng tôi sẽ đóng tập lại cứ 10 cuốn là 1 kg để gửi đi như vậy. Và qua tiền ship trừ lại hết thì chúng tôi còn lại là lấy vốn trở lại để có thể tiếp tục phát hành cho số mới. Cho nên ước ao quý ông bà anh chị em có thể ủng hộ chúng tôi từ cầu nguyện, cũng như quý vị ủng hộ chúng tôi bằng hành động cụ thể, đó là tham gia mua tờ báo này qua sự ủng hộ của Ban chấp hành Liên hiệp Tin lành châu Âu. Chúng tôi rất ước ao quý ông bà anh chị em ủng hộ cho chúng tôi trong những năm tháng sắp tới. Đó là mấy điều mà tôi muốn được làm chứng cảm tạ Chúa, cũng như trình bày giới thiệu với quý ông bà anh chị em về công việc Chúa tại Việt Nam. Bây giờ còn mấy phút thì tôi không biết quý ông bà anh chị em cần có câu hỏi nào có thể cần nêu lên để hỏi về công việc Chúa không. Nếu có câu hỏi nào dễ tôi trả lời được thì tôi xin trả lời tại chỗ, nếu khó thì xin vui lòng bỏ qua.
Thưa mục sư, câu hỏi thứ nhất về vấn đề 10 tờ báo mà gửi đi qua Âu Châu lên qua Pháp. Tại vì mà chúng tôi không có mua nữa thì tội nghiệp ban báo chí vừa đâu qua, là bởi vì 10 tờ báo đã gửi qua là 780.000 đồng Việt Nam thì gửi 10 tờ báo nữa rồi. Tại ra mỗi lần như là ban báo chí phải tốn rất là nhiều tiền tem, rất là nặng. Tại ra chúng tôi về chỉ mua có một cuốn. Tôi nghe bảo mua nhiều. Tôi cũng xin sau khi sư thuyết trình về Hội Thánh Tin lành Việt Nam có nói về các nhân sự mục sư truyền đạo là bao nhiêu, rồi nhà thờ là bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là con em của chúng tôi muốn biết là hiện giờ số tín hữu Tin lành Việt Nam Nam phụ lão ấu trong Hội Thánh Tin lành Việt Nam phục vụ về tâm hội được bao nhiêu triệu.
Chắc tôi nhường câu hỏi này cho mục sư Ngọc thì chắc là cụ thể hơn, bởi vì bên ban truyền giáo có những thống kê cụ thể trong những ngày gần đây. Xin mục sư Ngọc có thể thay đổi thay mặt để trả lời con số đó cho quý đầy tớ Chúa có cụ thể hơn.
Còn là một số tín hữu thì không có thống kê được, bởi vì không nằm trong danh sách của một chi hội nào cố định. Theo tài liệu của nhà nước thì tất cả các hệ phái Tin lành tại Việt Nam, cả Nam và Bắc thì khoảng 2 triệu, tức là trên dưới 2 triệu. Thì đó là cái số chung mà người ta đăng ở trên báo chí. Tuy nhiên số mà Hội Thánh Tin lành Việt Nam nắm được, bởi vì có những tín hữu họ tin nhận Chúa nhưng mà họ lại không ghi danh sách, có những tín hữu một thời gian họ bỏ đi nơi này đến nơi khác thì nó không nằm trong danh sách của hội thánh địa phương. Vì là mỗi năm hoặc là hai năm một lần, hội thánh địa phương thống kê danh sách tín hữu những người còn đi nhóm lại tuần trước là khoảng 1 triệu tín hữu đang ở đâu. Tức là cái số đó là số mà chính thức. Xin cảm ơn.
Yeah, cảm ơn sư Ngọc. Dạ, ngoài mục sư Bình thì có quý vị nào có cần câu hỏi nào thêm không? Có ai muốn dấn thân về Việt Nam không? Dạ, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin được giao lại cho mục sư hội trưởng.